Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2010. Thưa các vị, là hôm qua tôi có giới thiệu cho các vị nghe một bài thơ tán dương sự có mặt của Đức Thế Tôn do Ngài Phật Giám Khắc Cần Ngài viết. Và tôi nghĩ rằng chắc các vị thuộc lòng bài thơ này hôm qua rồi. Mình đọc lại thôi. Đó là: Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, Kiều Tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, Du Bảo Tỳ Bà Bán Già Diện, Bất Linh Nhân Kiến Chuyển Phong Lưu. Và chúng ta đã dịch, tạm dịch nó ra bằng chữ Việt, đó là: Đẹp như Tây Tử rời Kim Điện, xin Tợ Dương Phi xuống Ngọc Lầu, tay ôm Tỳ Bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Đó là nói đến sự biểu hiện của Đức Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời. Hôm nay bị tổ trát rồi, mới nói mấy tiếng mà khàn tiếng. Và thưa đại chúng, là không phải sự biểu hiện của Đức Phật đó là một sự có mặt màu nhiệm, mà mọi hiện tượng trên nhân gian này có mặt đều là sự biểu hiện rất là màu nhiệm. Một cành cây, một lá cọ, một cái cây bồ công anh bé nhỏ bên đường, nó cũng được tạo thành do vô vàn nhân duyên để có mặt. Và cái sự có mặt nào nó cũng vươn đến chiều cao của nó, tức là nó cũng cố hoàn thiện đời sống của nó. Một cái cây bé nhỏ không ai biết, thế nhưng mà nó cũng cố gắng nở một đóa hoa trước khi nó giả từ nhân thế. Và do vậy cho nên chúng ta có một cái nhận biết về đời sống của con người, đó là mọi biểu hiện có mặt giữa nhân gian này đều cố vươn đến cái tầm cao của đời sống của một chúng sinh. Và cái điều này rất là dễ nhận ra, thưa các vị. Dù cho người đó cực kỳ hung ác, thế nhưng mà cái khuynh hướng tâm thức họ luôn hướng về cái lành, hướng về cái đẹp và hướng về cái chân thật. Chân thiện mỹ nó là cái đỉnh của mọi đời sống con người. Người nào đạt đến một phần của ba phần này thì đều được gọi là bậc tôn quý giữa nhân gian cả. Ví dụ như trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, vân vân, các vị chỉ đạt đến cái phần mỹ của nó thôi, thế thì cũng được gọi là những bậc thiên tài, cũng xứng đáng là người đóng góp được rất lớn cho hành tinh này. Và do vậy cho nên chúng ta có một cái quy kết là mọi biểu hiện giữa đời sống đó là một sự biểu hiện tuyệt vời nhất, màu nhiệm nhất, và mọi đời sống đều cố vươn lên để thành tựu phẩm chất của đời sống mình. Cái điều này nó rất là căn bản và rất tự nhiên trong mọi đời sống của chúng ta thôi. Cái điều thứ nữa là hôm qua tôi có hứa là mọi đời sống nó đều bị che khuất phần nữa. Như cái câu thơ ở trong đây, Ngài Khắc Cần, Ngài trích ra, tức là Ngài lấy cái ý của bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Du Bả Tỳ Bà hay là Du Bảo Tỳ Bà Bán Giá Diện, Bán Già Diện, tức là còn ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Và Ngài có một cái câu kết là Linh Nhân Bất Kiến Chuyển Phong Lưu, càng làm cho người ta thấy khuất lấp bao nhiêu, nó nửa lộ nửa hở bấy nhiêu, thì cái nét đẹp nó càng mời gọi người ta bấy nhiêu. Và thưa đại chúng, là trong lĩnh vực đời thường hay trong lĩnh vực nghệ thuật hay trong lĩnh vực đời sống tâm linh, nó giống như thế. Có những món quà tặng đến với các vị nó rất là giản dị, rất là dễ biết, người ta coi rất thường. Và cái điều này nếu các vị đọc vào những trang thiền sử thì các vị thấy rất là rõ. Thiền sư mà chính hiệu chưa bao giờ dạy một cái pháp thực tập để cho các vị coi thường cả. Các vị luôn phải vận dụng công sức của mình bằng mồ hôi và nước mắt mới có thể nắm được cái cửa đi vào đạo. Các vị mới có thể nắm được cái nguồn gốc của chính mình biểu hiện từ đâu. Và do vậy cho nên khi người ta thể ngộ được đạo, người ta nhận ra được một cái phương pháp hành trì, họ trân quý nó vô cùng, và họ liều sống liều chết để sống cho được. Thế nhưng mà chúng ta có bộ thói quen trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, là cái gì mà nó gút mắt, nó khó hiểu, Nó đòi hỏi trắc nghiệm cái tâm thức, đam mê, mơ ước, tìm tòi. Thì chúng ta có khi không có thì giờ để làm. Chúng ta yêu sách là phải giải thích rõ ràng, tôi hiểu được, tôi nắm chắc, tôi mới có một cái niềm đam mê. Nhưng mà kỳ thực là những điều này có khi nó phản tác dụng vô cùng. Những món quà đến với tay của các vị, nó dễ dàng cho nên nó dễ nhàm chán. Đó là cái ý rất tự nhiên trong tâm thức của chúng ta thôi. Cho nên câu thơ của Ngài Phật Giám Khắc Cần, Ngài tuyển từ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, nó có cái nguyên do là tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, nó làm cho cái sự xuất hiện của người đẹp kia rất là phong lưu, càng đẹp hơn, càng tuyệt vời hơn, và càng mời gọi cái khả năng thắc mắc, tò mò, đam mê của người tìm kiếm nhiều hơn. Đó là ý của cái bài Ngài Phật Giám Khắc Cần Ngài tặng cho chúng ta. Thế nhưng mà cái điều mình trở lại đây là thế này. Thưa các vị, thực tế là thiền sư không phải là những người chế tác ra những điều này để làm khó nhau chi. Nhưng mà kỳ thực là trong đời sống của chúng ta, mọi việc nó đều bị che khuất phân nửa cả. Từ đời sống vật lý bên ngoài, các vị cũng nhìn ra điều này rất là rõ. Ví dụ như hành tinh của chúng ta, chưa hề bao giờ có nguyên một ngày trên hành tinh này. Nửa phần này sáng thì nửa phần kia khuất. Và đời sống của cây cỏ thực vật bên ngoài cũng thế. Phân nửa đời sống của nó được phơi bày để cho các vị chiêm ngưỡng, các vị nhìn, các vị ngắm biết. Thế nhưng mà cái phần quan trọng đời sống của loài thực vật kia, nó chìm sâu dưới đất, các vị không thể thấy được. Mà khi các vị đào bật gốc lên để thấy, thì cây kia không còn sống được. Và đời sống tự thân của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Cái phần rất là quan trọng của đời người, nó là phần bị che khuất, chứ không phải là cái phần biểu hiện ra trong đời sống của các vị. Và cái gì nó ẩn khuất, nó mới mời gọi cái năng lực khám phá đời sống của chúng ta. Và thưa đại chúng, là nếu các vị có một cái nhìn để chiêm nghiệm về điều này, thì các vị thấy rõ là từ thiên nhiên, thảo mộc, động vật cho đến con người, nó đều có hai phần, và phần ẩn khuất luôn là phần quan trọng. Các bậc thiền nhân ngày xưa cũng thế. Các ngài không bao giờ tỏ lộ cho người ta biết cái năng lực thiền nhân của các ngài bao giờ, hay là gần hơn hết, đó là các vị Bồ Tát, các vị đạo sư, các bậc thầy lớn hiện diện trong cuộc đời. Có khi các vị không nhận biết, và các vị nhận biết rồi thì các ngài ra đi, cho các ngài không phải ở lại nhân gian. Đó là điều rất là dễ hiểu. Giống như là chúng ta đào bới một cái cây, thấy tận nguồn cơn của nó thì cây đã chết mất. Và mình chia sẻ cái điều này để các vị thấy cái phần thứ nhất, đó là cái phần quan trọng của đời người là cái phần chìm khuất. Phần thứ hai là cái nỗi khao khát của chúng ta muốn đi vào đời sống, là chúng ta phải thăm dò vào tự trong bản thể của chúng ta. Và cái phần thứ ba rất là quan trọng, đó là chúng ta làm thế nào nối liền được đời sống mình với cái gốc của mình. Và đời sống người nào nối liền được họ, tức là cái phần biểu hiện nối liền được với cái phần tiềm phục, thì hy vọng là người đó có được đời sống hạnh phúc. Người nào chưa có khả năng thăm dò vào đời sống của chính họ để nối liền cái sự biểu hiện đến cái nguồn của họ, tức là từ cái hiện tượng đi vào bản thể, thì thưa các vị, đời sống chúng ta phất phơ trên nhân gian này chơi cho vui thôi. Chừng nào mình thăm dò vào được chiều sâu của chính mình, nối liền được với bản thể của mình, thì mới tròn được một kiếp sống. Bằng chưa như thế thì các vị chưa thể nở được một đóa hoa giữa lòng các vị. Giống như cây kia, nó bị cắt ngang đời sống đối với rễ của nó, thì nó không thể có được cái nguồn năng lượng cần thiết để nó tồn tại giữa nhân gian. Huống nữa nói đến chuyện nó có thể nở bông và kết trái. Đó là đôi điều mình chia sẻ đến các vị hôm nay. Và mình nghĩ trước tiên mình chép tặng cho các vị bốn câu thơ của Bạch Cư Dị trước. Và mình cũng xin giải thích thêm là Bạch Cư Dị không phải là thiền sư cái gì đâu. Chẳng qua là có những lời nó trùng lập với cái ý của mình chia sẻ, cho nên mình dẫn ra thế thôi. Và thông thường thì chừng như là thiền sư thiệt có ít làm thơ lắm, theo mình thấy vậy. Tại sao? Đa phần những cảm xúc nó tuôn tràn, nó có những cái chất của cảm thụ, nó mới đến với tâm thức của chúng ta, và nó đủ làm cho lòng ta lay lắc. Thế nhưng mà thiền sư dường như lạnh hơn nhiều. Cho nên Các vị đừng có tưởng lầm là tôi trích thơ ông này ông kia rồi các vị tưởng mấy ông đó là thiền sư. Thưa không hề. Do vì có những sự trùng hợp là một. Điều thứ hai, do vì thi ca nó có một cái chút gì đó nó lay động lòng người rất dễ, cho nên mình hay trích dẫn để đưa các vị đi vô cái điều mình muốn nói mà thôi. Đó là đôi điều mình gợi ý. Bằng không thì các vị tưởng lầm là những người mà mình trích thơ đều là thiền sư. Bạch Cư Dị cũng thiền sư. Rồi cái ông nào đó nói vài ba câu vớ vẩn gì rồi các vị thấy tôi trích, rồi các vị tưởng là thiền sư chứ thưa không. Và mình viết mấy câu để câu giờ cái đã. Nay thì hết chuyện nói rồi. Tôi nghĩ là đây chắc có một số người lớn tuổi viết cái bài Kỳ Bà Hành 4 câu. Và Phan Huy Vịnh dịch như thế này: mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Mình giải thích lại cái bài này. Thiên hô vạn quán có nghĩa là mời mọc rất là nhiều lần, 1000 lần mời, 1000 lần gọi, đó là thiên hô vạn quán. Thủy xuất lai là mới chịu có mặt, không có chịu ra trình làng. Du bảo tùy bà bán giá diện, nhưng mà người con gái kỹ nữ kinh thành kia còn ôm cái đàn tùy bà. Các vị hình dung cái đàn đó nó tròn và nó rất là lớn, che mất nửa mặt. Bán giá diện tức là che nửa mặt. Sau đó thì cô nàng chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, tức là vặn trục đàn, gãy vài tiếng thôi. Chuyển trục là vặn trục đàn, bát quyền là gãy vài tiếng trên những sợi dây đàn của cây đàn tỳ bà, đôi ba tiếng thôi. Vị thành khúc điệu tiên vong tình, tức là nó chưa thành một nhạc khúc gì cả, thế mà người nghe đã nghe lòng chơi vơi. Và mình nghĩ chưa có ai dịch những câu này hay bằng Phan Huy Vịnh cả. Người xưa họ rất là hay. Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Tại sao mình gọi cái đoạn này nó hay? Tại sao? Giờ đố trước đã thì nói chuyện sao? Tại sao? Cái niềm mơ ước của chúng ta là chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt ngay nơi đời sống của chúng ta. Tức là các vị thăm dò vào gốc rễ của các vị. Và chúng ta sinh ra giữa trần đời này, thưa các vị, vốn là một mảnh đời bất toàn. Do vì nửa phần kia bị che khuất, cho nên mình rất là khao khát muốn thăm dò vào để thấy nửa phần bị che khuất kia. Và cái điều đầu tiên nó xảy ra trong đời sống con người trưởng thành, đó là mình muốn thăm dò vào đời sống che khuất bằng cách là mình tưởng nửa phần đời kia nó nằm bên hình hài của một người khác. Người đó là người nữ, để nó phối hợp lại thành một quãng đời tròn trịa. Thế nhưng mà khi các vị phối hợp với một phần đời của mình, tức là nửa vòng còn lại, các vị thấy nó vẫn không tròn. Tại sao vậy? Chưa hề có một đời sống gia đình nào trên nhân gian này hạnh phúc cả. Và chúng ta luôn khát khao, luôn tìm tòi, luôn mơ ước là cuộc đời ta nó tròn lại. Nhưng mà tôi đố các vị tìm được nửa mảnh đời tròn với cuộc sống của các vị. Không hề có. Người ta chịu đựng nhau hết 80%. Chỉ có 20% còn lại trong đời sống gia đình được gọi là có được chút niềm vui và hạnh phúc thôi. Dường như mình nói như vậy là hơi khiêm tốn á. 90% là sự chịu đựng, chỉ có 1% được gọi là hạnh phúc mà thôi. Đúng đó là phải như thế. Chắc quý vị không có cãi tôi điều này chứ hả? Tôi chưa hề nếm trải gì về đời sống của thế nhân. Thế nhưng mà theo tôi đóng mò như thế đó. Tôi nhìn nhân gian này, tôi hỏi thăm những người Phật tử tôi quen biết, họ đều nói một câu như tôi đã từng nói. Và từ cái điều chia sẻ đó, mình trở lại cái vấn đề chúng ta là đời sống chúng ta, thưa các vị, là một mảng đời bất toàn, cho nên chúng ta mơ ước một cái sự nối liền lại, và chưa hề có một cuộc thăm dò vào đời sống bên ngoài nào mà hiến tặng cho các vị niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn cả. Tại vì cái điều kiện duy nhất để làm tròn đời sống các vị là các vị phải quay về chính các vị, thăm dò và chiều sâu đời mình, đến gốc nguồn của mình thì nó tròn được một đời sống, chứ không phải lắp ghép một mảng đời khác vào chính mình làm tròn được đâu. Thế thì cái ý của bài thơ này nó đủ hay cho chúng ta có cái nhìn thế này, thưa các vị. Thế nào là hay? Cái sự xuất hiện của nửa vòng tròn trong tự thân các vị, nó luôn luôn là sự mời gọi, và nó chưa bao giờ trường mặt trọn vẹn để cho các vị chiêm ngưỡng cả. Các vị mỏi mệt vô cùng bằng tất cả cái niềm đam mê của các vị để thăm dò vào đời sống của chính mình, nhưng mà thoáng thấy, thoáng không, thoáng mê rồi thoáng ngộ, thoáng có một chút niềm vui, có một chút an lạc, rồi đâu vẫn vào đấy. Ham tu vô cùng, thăm dò vào đời sống tu hành, mong muốn luyện đời mình vào chuyện tu, thế nhưng mà không có dễ. Nó ôm đàn tỳ bà, nó che mất nửa mặt, không thấy mặt nó dễ đâu. Nhưng mà cái sự thôi thúc bên trong nó luôn mời gọi các vị, cho nên các vị vẫn muốn người đẹp kia trường mặt ra với các vị thôi. Và tuy nhiên người ta chưa có trường mặt đâu. Người ta làm mỗi việc là chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh thôi, vặn trục đàn gãy vài tiếng thôi, đủ làm cho mình chơi vơi rồi. Thế nào là chuyển trục đàn gãy vài tiếng? Mới nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, thưa các vị, đủ thấy lòng mình nó an lạc, trị liệu được phiền não khổ đau, đi ngang qua cái khổ lụy trần gian này nó nhẹ vô cùng nếu người ta nếm được một chút thôi. Chưa gãy nguyên khúc đàn, người đẹp chưa trường mặt, thế nhưng mà chỉ cần vài tiếng đàn thôi, các vị nếm một chút hương vị Phật Pháp, các vị thực tập, thế thì các vị đủ cứu cuộc đời mình, làm cho cuộc đời mình sống giữa nhân gian mà đỡ đi nỗi bất hạnh. Các vị có thể điều phục được đời sống gia đình, có khả năng nuôi dạy con, thiết lập sự truyền thông và sống sâu sắc giữa nhân gian này, đâu cần nhiều. Chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh thôi, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thoảng bay chưa? Chưa. Đâu đã nếm được gì đâu mà thoảng bay. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy, thưa các vị. Đó là cái điều trong cái bài thơ này gửi gắm cho chúng ta. Thưa đại chúng, là mình đọc lại đó cho các vị thuộc lòng luôn. Thiên hô vạn quán thị xuất lai, du bảo tỳ bà bán giá diện, chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành khúc điệu tiên vong tình. Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt qua, dặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Các vị mà đã từng học thập mục ngũ đồ đó, các vị thấy là cái chú bé kia đầu tiên là khởi tâm thức đi tìm đâu, rồi lần lần thấy được dấu chân của nó, rồi thấy cái gì nữa? Thấy phía sau lưng trâu thôi. Rồi nắm được mũi nó là, thưa các vị, cả một quá trình rất là dài để cho người đẹp xuất hiện, nó là như vậy. Mình sẽ chia sẻ với các vị hai vấn đề thôi. Thứ nhất là khéo nhận ra gốc rễ của đời sống mình. Ở vấn đề thứ hai, chúng ta chia sẻ với nhau, đó là nối liền mình. Vào gốc rễ của đời sống. Và nếu dư thì giờ thì chúng ta đi vô một cái phần cuối nữa. Và phần cuối cũng rất là quan trọng, đó là thực tập ra sao. Đây là ba vấn đề. Mình nghĩ cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, đó là hãy nhận ra Tức là mình nhận ra được cái năng lực sống nó tiềm phục trong mọi đời sống chung quanh mình, chứ không phải nó chỉ có mặt trong tự thân các vị. Ở mức độ cạn nó là thế này, là hình hài của các vị, thọ mạng của các vị nó được nuôi dưỡng bằng tất cả những cái không phải các vị. Và người ta chỉ cần nhận ra là gốc rễ đời sống mình nó không chỉ đơn thuần là tự ngã, mà nó còn là những cái phi ngã nữa. Ở mức độ cạn thì các vị trở thành một người có một đời sống rất là nhân ái. Các vị đủ năng lực để thưởng lãm đất trời, có cái niềm thương yêu vô cùng đối với sự sống. Các vị trân quý vô cùng mọi hiện hữu có mặt cùng với chúng ta trên hành tinh này. Người đó không cần giữ giới, không cần tam quy gì cả, mà tự nhiên người đó là người lành thiện rồi. Họ cảm thấy là mọi sự sống đều có giá trị ngang với đời sống của chính họ. Thưa các vị, khi tâm thức họ nâng đến tầng này rồi thì không cần bắt giữ giới, họ cũng cảm thấy là đụng chạm đến mọi đời sống chung quanh là đụng chạm vào chính tự thân họ. Tự nhiên họ trở thành một người rất là nhân hậu. Không cần quy y một tôn giáo nào, theo một đạo nào, tự nhiên tâm họ đủ lành thiện rồi đó. Mức độ cạn là các vị nhận ra được mọi sinh vật, mọi hiện hữu trên nhân gian này đều có một nguồn, đó là mang năng lượng đời sống bên trong tự thân mình. Hủy diệt đời sống bên ngoài là hủy diệt chính đời sống của mình. Thử mà nhìn, có những nhà khoa học, những nhà nhân bản, họ nào phải là đệ tử Đức Phật đâu, họ nào hề theo một tôn giáo nào, thế nhưng mà tâm họ vô cùng lành thiện. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, thưa đại chúng. Có những nhà khoa học, dù hoàn cảnh của hành tinh này ngày xưa nó phân ra làm hai phía, một phía là cộng sản, một phía là tư bản, chưa hề dung hợp nhau. Thế nhưng mà dù cho chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng gì có xảy ra, thế mà họ vẫn trao đổi những cái thông tin khoa học. Và họ nghĩ rằng cái văn minh là tài sản chung của loài người, chứ không hề của riêng một khối chính trị nào cả. Thế thì các vị thấy là khi trình độ tâm thức người ta lên đến tầng cao, tự nhiên cái nhìn của người ta nó thoáng đãng, rộng rãi, mênh mông, và cái lòng yêu thương của người ta tự nhiên nó có mặt. Đạo lý nó là cái gì? Tự nhiên tiềm phục trong mọi đời sống, chứ không phải là chỉ có đạo Phật là người thủ đắc chân lý, hay chỉ có đạo Phật là một tôn giáo thuyết minh được chân lý đâu. Nó là như vậy. Rồi từ cái điều đó các vị quy chiếu trong cái phạm vi rất hẹp, thì các vị thấy một điều là khi nào trái tim của các vị mà đóng cứng lại, là các vị không xây dựng được một cái nền tảng vững chắc để thăm dò về chiều sâu bản thể của các vị. Thế nào là trái tim đóng cứng lại? Mình không nhận ra được là mọi hiện hữu trên hành tinh này nó đều mang ít nhiều chân lý cả. Mình không nhận diện được rằng mọi đời sống nó đều có cái phẩm chất lành thiện và cái xu hướng tìm về nguồn của nó cả. Đó là cái điều ban đầu. Từ điều này các vị có thể quán chiếu rất là thâm sâu để nhìn lại đời sống mình, biết mình đang làm gì, đang đẩy đời sống mình đi xuống hay đi lên. Và các vị cũng có thể làm được một điều là mở tâm của các vị rộng hơn, mênh mông hơn, để làm cho đời sống của mình càng ngày càng tràn đầy hơn. Đôi khi mình tu, thế nhưng mà tâm của mình nó chưa đủ nhận diện về điều này. Cho nên mình có cái nhìn rất là hạn cuộc. Hạn cuộc là thế nào? Chỉ có đạo Phật là hay thôi. Hạn cuộc hơn nữa là sao? Chỉ có thầy mình là hay thôi. Hạn cuộc nữa là sao? Chỉ có tôi là hay thôi. Và thưa các vị, càng bóp lại nhỏ bao nhiêu thì cuộc đời ta càng khốn đốn bao nhiêu. Đó là điều đầu, xin hãy lưu ý. Và khi các vị lưu ý được điều này, các vị thấy là mỗi một đời sống, cái sự thành đạt cuối cùng của nó là thăm dò và chiều sâu của tự thể, chứ không phải là cái chuyện mình vẫn vơ ở chiều rộng, phiêu phưởng trong một kiếp sống giữa trần gian này 50 năm, 70 năm để dành nhau những cái chút lợi, chút danh nhỏ nhoi. Tự nhiên đời sống người ta rũ bỏ hết những cái điều phù hoa rất là dễ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là mình biết được giá trị của đời sống. Thưa đại chúng, là cái nhìn của mình không đủ sâu. mình chỉ thấy giá trị đời sống mình ở chiều ngang và ở mặt cạn. Thế nhưng mà khi các vị có được một cái nhìn vào chiều sâu đời sống của chính các vị, thì cái điều hẳn nhiên là ta biết được giá trị đời sống của ta nó nằm ở chiều sâu. Hay nói một cách cụ thể đó là giá trị đời sống nó được làm bằng những cái điều rất là vô hình tiềm phục trong cái hữu hình đây. Kỳ thực nó là như vậy. Mọi sự biểu hiện bằng hình thể nó đều có cái gốc vô hình nằm bên trong cả. Và cái gốc vô hình của tâm thức mà được tôi luyện, được nuôi dưỡng, được thanh lọc, thì cái điều chắc chắn là nó đẩy được phẩm chất của một đời sống biểu hiện nó lên cao. Hay nói một cách cụ thể là thế này: mọi việc nó đều có cái hồn của nó nằm bên trong để làm nên phẩm giá của một đời sống. Bức tranh nó cũng có cái hồn của nó, câu nói nó cũng có cái hồn của nó, cái cử chỉ của các vị vỗ vai người cũng có cái hồn của nó bên trong. Tùy vào cái năng lực tu tập của các vị mà các vị làm cho cái hồn của đời sống nó đầy hơn, nó chân thiện mỹ hơn. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là giá trị đời sống rất rõ ràng, đó là nó nằm tiềm phục trong những cái rất là vô hình. Cái buồn, cái vui, cái cảm thọ hỷ lạc của các vị nó rất là vô hình, thế nhưng mà nó là cái năng lực nuôi dưỡng được đời sống của ta. Đời sống một con người mà chỉ ăn ngon, mặc đẹp, đời sống sung túc, vật chất như ông hoàng bà chúa, thế nhưng mà bên trong của họ là nỗi phiền muộn, bất an, lo âu, thế thì người đó không thể sống dai được và bất hạnh. Đời sống một con người, thưa đại chúng, là cái điều kiện vật chất của họ tuy nó không giàu có lắm, thế nhưng mà cái hồn của họ, tức là cái nội dung đời sống nó rất là đầy, rất là giàu. Họ thanh lọc, họ làm cho nó an lạc và hạnh phúc. Thế thì người kia lớn vô cùng so với hình hài của đời sống họ. Có những con người họ bé nhỏ chứ không lớn lao chi, thế nhưng mà tự họ tỏ ra cái năng lượng đủ có quy để cho người ta kính phục. Rồi có những con người rất là to lớn, nhưng mà bên trong họ, do vì cái năng lực tâm thức của họ nó rất là yếu ớt, cho nên người kia, thưa các vị, cần phải tựa nương vô cùng với người chung quanh để tồn tại. Mình dùng cái ví dụ đó để quy chiếu lại cái điều mình muốn chia sẻ, đó là giá trị đời sống nó nằm ở chiều sâu của đời sống của chúng ta. Và chiều sâu nhất của đời sống là cái gì trong tự thân các vị? Cạn, đó là những cái vui buồn nó làm nên giá trị đời sống ta. Người nào mà cả đời họ được nuôi bằng niềm vui và hạnh phúc, người đó được đánh giá là đời sống xứng đáng giữa nhân gian. Rồi sâu hơn cái tầng của niềm vui hạnh phúc, người nào có năng lực trí tuệ đủ lớn và có những cái phát minh vĩ đại cống hiến được cho hành tinh này, giá trị người đó lớn hơn những người chỉ sống bằng niềm vui để nuôi dưỡng họ. Thế nhưng mà hai tầng này đã đủ chưa? Đủ nói được là người ta đã thăm dò đến cái tầng sâu đời sống họ chưa? Thưa, vẫn chưa. Tại sao? Tại vì hai tầng này tuy nó vô hình đối với chúng ta, nhưng nó vẫn còn là một loại hữu sinh hữu diệt. Vui buồn luôn sinh diệt. Suy nghĩ thầm thì của các vị có thể tặng cho hành tinh này vô vàng những cái phát minh tiện ích, thế nhưng mà nó vẫn là một loại đặt trên cái nền tảng sinh diệt mà thôi. Cho nên chưa thể gọi là thăm dò vào tầng sâu đời sống của tự thân anh. Chừng nào anh thăm dò vào cái tầng không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn, nó là cái tự hữu, nó là bản chất của mọi hiện hữu, nó là trạng thái niết bàn của chính anh, thì gọi là người thăm dò với tầng sâu nhất của đời sống chính họ. Đó là hai điều mình chia sẻ để các vị có thể thấy rằng, nhận ra gốc rễ đời sống mình nó có những cái tầng cạn và sâu như thế này. Tùy vào năng lực của từng cá nhân của chúng ta có thể thăm dò. Có người mất 1000 đời chưa thăm dò vô được. Có người đủ duyên lành, 1 đời họ thăm dò vô được. Có người, thưa các vị, triệu triệu năm nó có luân hồi, máu họ chảy thành dòng, họ chưa thăm dò vào được đời sống của chính họ. Thế nhưng mà cái may mắn của một đời người, nó có một cái may mắn rất kỳ lạ. Nó là may mắn duy nhất. Một lần duy nhất, đó là lần gì? Các vị thử nói cho các vị đó có lần nào may mắn để thăm dò vào mình chưa? Tai ơn tỳ bà che nửa mặt, đó là một phút giây nó hé cho các vị cánh cửa để các vị có một dịp đầu tiên may mắn trong đời để gặp mặt. Tôi nhớ gì như trong thiền luận á, Suzuki có bàn về cái phần này rất là hay. Các vị về đọc lại thiền luận quyển 1 của Trúc Thiên Dịch á. Thưa các vị, là cái lần đầu tiên các vị may mắn thăm dò vào người đẹp trong trái tim của các vị, đó là lần đầu tiên trong đời vào cái tuổi qua niên. Các vị thấy, ta không phải là cái hình hài này đủ để cho ta hạnh phúc, mà còn có một cái thôi thúc tìm một người gắn lại với đời sống mình. Trái tim mình bắt đầu mở ra, đành rằng cái loại đó là loại tình cảm lứa đôi. Ở một mặt nào đó thì giáo lý Đạo Phật gọi nó là ái nhiễm, là cái sức đẩy của tính dục. Thế nhưng mà một mặt tâm lý nào đó thì nó mở ra cho các vị, để các vị thấy rằng đời sống ta rất là cần hướng về một cái bên ngoài để làm đầy đời sống ta. Và khi trái tim mở ra lần đầu thì người đó muốn dâng hiến cả hành tinh này cho cái người mình thương. Chừng như vậy phải. Không biết đúng hay không, nhưng mà chừng như nó là như thế. Đó là cái cơ hội đầu tiên. Và thưa các vị, cơ hội này nó qua rất là nhanh, và nó bị che phủ vô vàn điều, cho nên ta không thể thấy được. Ta chỉ nhận ra một điều, cái nỗi khao khát, ham muốn đến với người kia, dâng hiến cho người kia. Thế nhưng mà do vì ta không đủ thông minh để nhận ra cái điều cần thiết phải làm là nở trái tim ta ra. Cho nên khi ta đón được một người về với ta, cái ta làm một cái công việc vô cùng vụng về, đó là làm gì? Đóng kín người kia lại, nhốt người kia và dành người kia làm của riêng ta. Và mình thử hình dung là mình cắt một bông hoa đem cắm vô trong cái bình trong nhà mình, thế thì bông hoa nó sống được bao lâu? Chết mất. Nó chưa muốn nói là vừa cắt là đã cắt mạch người ta, đời sống người ta với cội rễ của người ta liền rồi. Và bao giờ chúng ta cũng thế, trong cuộc sống quanh quanh ngược xuôi này, các vị hỏi khắp hành tinh, tất cả những người thương nhau họ đều như vậy cả. Họ đều có một xu hướng là cái gì họ thích nhất, cái gì mang đến niềm vui cho họ, cái gì làm cho trái tim họ nở ra lần đầu, họ đều muốn thủ đắc cái món đó, đều muốn cái món đó là sở hữu của mình. Chưa hề có một người nào nói là tôi thương anh hay là tôi thương em mà có thể dâng hiến cả cuộc đời bằng cách là tha hồ em cứ thương bất cứ ai, tôi đều thương người đó. Chưa hề. Người ta giết cái người thương mình thì có. Mình nghĩ chắc hôm nay quý vị có thể ngồi lâu được, tại vì trong đây nó rất là mát. Hôm qua mình muốn nói chuyện lâu mà nói không có được. Thứ nhất là bị mấy con ruồi nó quấy phá. Thứ hai nó cũng nóng vô cùng. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là đời người nó có những cái may mắn đến. Đó là lần đầu tiên các vị mở lòng ra để các vị thấy cái nhu cầu của mình không phải là tự thân mình nữa, mà nhu cầu của mình rất là rộng. Muốn làm hạnh phúc cho chính mình, chúng ta không phải là chỉ vị kỷ mà có hạnh phúc. Thế nhưng mà cái may mắn này nó đến rất là nhanh, và nó bị bao nhiêu lớp của định kiến là một, của giáo dục xã hội là hai, của tâm thức lâu đời vị kỷ là ba, cho nên nó phủ ngang qua rất là vội. Cho nên chúng ta không có khả năng làm cho trái tim mình mở rộng hơn. Thế nhưng mà còn một may mắn cuối cùng, cũng là rủi ro cuối cùng nữa, là lần nào? Lần các vị kề cận với cái chết. Đó là may mắn cuối cùng. Và thưa đại chúng, lúc đó quá muộn. Các vị tích góp bao nhiêu thứ, các vị làm bao nhiêu việc, các vị cố gắng giữ gìn và bảo trì cái người mình thương bằng mọi cách, đóng hộp nhốt người ta lại. Thế nhưng mà cái điều chắc chắn là các vị không giữ được. Cuối cùng mình thấy mình buông tay, thấy cái không trả về cho cái không, ta vẫn là người đi trong cõi mịt mùng một mình ta thôi. Lúc đó thì giác ngộ được tầng cạn. Cái tầng thâm sâu, thưa các vị, may mắn là khi các vị rời hình hài năm uẩn này, nó có những cái chặng đường. Mật tông họ giải thích điều này rất là kỹ. Có những cái chặng đường mà các vị có thể tiếp xúc được với cái cội nguồn thâm sâu của đời sống các vị. Nhưng mà đôi khi nó rất là kinh khủng, cho nên mình chưa quen thực tập, mình không thể tiếp nhận được cái nguồn linh bất tận không sinh không diệt của chính mình. Có khi nó là một vùng ánh sáng rực rỡ làm cho mình chói mắt. Có khi là những cái hình ảnh rất là kinh khủng. Tôi nghĩ là các vị đọc Tử Thư thì các vị biết điều này. Và thưa đại chúng là cái may mắn cuối cùng này, nếu mà chúng ta có được một chút năng lực tu thì ngay lúc đó chúng ta có thể đi ngang qua được những cái cảnh giới của ba cõi sáu đường. Và nếu có những bậc đạo sư nào cực kỳ lỗi lạc, rất là giỏi, có được định lực vững vàng và có cái nhìn xuyên suốt cả ba thời, thì có thể giúp cho các vị ngay lúc đó lột bỏ cái ảo tưởng về bản ngã của các vị, để nối liền mình vào cái đời sống của tâm bất sinh chư Phật. Thế nhưng mà ta tìm đâu ra cái cơ hội đó? Đó là ba điều mình gợi ý để các vị khéo nhận ra gốc rễ của đời sống chính mình. Và trở lại, mình có một cái ý tóm tắt về đoạn này như thế này. Đời sống chúng ta, thưa đại chúng, là nó rất là mong manh. Một đời người 70 năm không là dài đâu. Nếu các vị buông cuộc đời các vị vào đời sống nhân thế theo cái chiều ngang như thế này, thì chúng ta có mặt từ cái nôi chấm dứt ở nấm mồ, chấm hết, không có gì hơn nữa. Và nếu mình đủ thông minh thì thưa các vị, ngay trong lúc sống đây, ngay nơi hình hài còn khỏe mạnh đây, các vị phải khéo nhận ra gốc rễ của mình không phải là đời sống của chiều ngang, không phải là tất cả những cái thứ phù hoa giả dối giữa nhân gian, cũng không phải là hình hài này là cực kỳ quan trọng đâu. Đó là cái gợi ý để chúng ta đi vô phần thứ nhất. Và nếu mình chưa thể thông qua được, chưa khéo nhận ra được, mình cứ mãi sống ở chiều cạn của đời sống bình thường, thưa các vị, đừng hòng thăm dò và được bản thể của mình cho mất công. Các vị sẽ không có nỗi đam mê. Các vị chìm ngập trong đời sống bình thường giữa nhân thế đủ rồi, không tìm được gì hơn. Ngay nơi cái tầng cạn này, nó đã loại trừ hàng triệu con người có mặt trên hành tinh này. Và ngay nơi tầng cạn này, thưa các vị, nó đã loại trừ rất là nhiều những người phát tâm đi trên con đường tâm linh. Dường như là một phần ngàn của người phát tâm tu, chứ không phải là dễ, để đi ngang qua được cái cửa này, để có được một cái nhìn, có một niềm đam mê thôi thúc mãnh liệt từ trong trái tim của các vị. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Ý thứ hai, nối liền mình vào gốc rễ. Chúng ta có một cái định nghĩa là gốc rễ của đời sống ta, nó là phần ẩn khuất, phần tối, phần vô hình, phần tiềm phục. Và thưa đại chúng, là thiên nhiên đã tặng cái điều này cho các vị để các vị chiêm nghiệm. Một đời sống mà mình lao sao 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, rõ ràng là cái năng lượng đời sống mình đã tiêu hao rất là tội nghiệp. Cho nên không cần là người biết tu, các vị sống nhậm vận theo cái điều kiện của thiên nhiên thì các vị có được 12 tiếng đồng hồ để các vị chìm vô cái gốc của các vị. Và người nào chìm được vào cái gốc của tự thân họ, tức là chìm vào cái sự nghỉ ngơi cần thiết, thư giãn cần thiết, làm cho thần kinh vỏ não họ nó lặng đi, nó im đi, nó bớt sao động đi, thì người đó tuổi thọ cao và đời sống bình thường, không có nổi điên. Và chắc như vậy, ta thử làm cho một người mất ngủ một tháng thì thưa các vị, người đó mất bình thường ngay. Các vị mất ngủ chừng một tuần thì còn có khả năng ổn định được, nhưng các vị mất ngủ nhiều hơn thì đời sống mình trở thành rối loạn. Rối loạn thân sinh lý, rối loạn tâm lý của các vị. Và từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, mọi đời sống thiên nhiên đều tạo cho các vị cái cơ hội tuyệt vời, đó là các vị có điều kiện thăm dò vào đời sống của chính các vị. Thăm dò một cách rất là tự nhiên mà không cần cố gắng gì cả. Đó là điều kiện ban đầu thiên nhiên tạo nên cho chúng ta. Điều kiện thứ hai, ta có quyền tạo nên cho chúng ta. Thế nào là các vị tự tạo? Người nào
họ nếm một chút cái hương vị tu tập thôi, họ làm được điều này. Tâm thức họ căng thẳng, họ tràn đầy bất an, họ lo âu, họ phiền muộn. Thưa các vị, một cái phương pháp tuyệt vời để cứu vãn đời sống ta đó là làm thế nào các vị thư giãn được, các vị buông lỏng được, các vị thả trôi tất cả những cái điều ưu tư phiền muộn đó cho nó trôi theo dòng. Đó là một phương pháp các vị tự tạo để làm thư giãn và cứu vãn đời sống mình. Và cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Tâm thức mình mà nó tràn đầy giận hờn, bạo động, bất an, lo âu, phiền muộn, và các vị có thể làm được cho nó thư giãn, thì cái điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là cái trạng thái thư giãn là trạng thái bình thường nhất mà mọi con người đều có. Nó là cái không phải tạo ra, nó là cái tự hữu trong đời sống các vị. Nó giống như là nước, bản chất của nó là phẳng bằng yên lặng, do mọi thứ cồn cào sao động của gió tác động để nó nổi sóng. Cũng thế, bản chất tâm hành của các vị nó vốn là một trạng thái phẳng lặng yên và trong. Thế nhưng mà mình không có nhận diện được điều này, cho nên mình luôn làm mọi thứ sóng gió để cồn cào làm cho nó sao động. Thế thì người ta tự tạo bằng cách rất là cố công, đó là thư giãn được, buông lỏng được, thả trôi được những cái buồn giận bất an lo âu của người ta. Đó là cái lúc mà người ta nối liền được đời sống người ta với cái chiều sâu nhất của thân tâm họ, đến gốc gác đời sống họ. Cho nên tự nhiên là khỏe, nhẹ, an lạc và hạnh phúc có mặt liền thôi. Và từ cái điều này chúng ta có những cái ý niệm để đi vào từ cái cạn đến chiều sâu là thế này. Thưa các vị nối liền với các vị vào gốc của đời sống các vị. Nếu cạn thì hạnh phúc nó đến với cạn, sâu thì hạnh phúc nó đến với sâu. Và sâu tuyệt vời thì các vị cắt đứt được cái dòng buồn khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, và chấm dứt luôn được cái con đường lang thang của sinh của tử luôn. Ví dụ như mình nối vào cái gốc rễ mình cạn thôi, các vị nối được với gốc rễ của người thân các vị, gia đình của các vị, văn hóa của các vị, đó là gọi là loại gốc rễ cạn, thì sao? Người đó cảm thấy ấm áp, cảm thấy được nuôi dưỡng, cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là tự hào. Ví dụ như anh là người Việt, mà anh muốn chối bỏ gốc của anh là người Việt, anh muốn anh là người Mỹ, thế thì không được rồi. Tại vì không thể làm được cái điều là anh chối bỏ họ tên, lý lịch nguyên quán của anh và máu của anh. Anh nhập nhằng giữa hai mé bờ, không phải Việt, không phải Mỹ, thế thì cuộc đời anh vô cùng bất hạnh. Trái lại, anh nối liền được gốc của anh từ cái con người này với cái gốc rễ văn hóa của mình, người thân của mình, tình cảm của mình, thế thì người đó chắc chắn là người hạnh phúc. Không có một người nào chối từ bố mẹ mình mà cảm thấy đời sống hạnh phúc cả. Và tùy cái năng lực của các vị nối được với gốc rễ rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thì niềm vui và hạnh phúc của các vị nó đến với trái tim của các vị lớn bấy nhiêu. Đó là chúng ta nói cái chuyện nối liền gốc rễ của mình với đời sống chung quanh tạo nên ta. Rồi các vị nối liền đời sống của các vị vào gốc rễ bên tự thân mới là điều quan trọng. Tự thân đời sống ta, cái gì là gốc rễ của các vị đây? Thưa, cái trạng thái tâm bất sinh đó là gốc rễ của chính các vị. Mọi thứ vẫn vơ, mọi thứ đều là phù du, đều sinh, đều diệt. Ta đã trải ngang qua cuộc sống này, đã từng có vô vàn bản lữ, đã từng có ngàn vạn mối quan hệ khác nhau. Thế nhưng mà mọi mối quan hệ kia, thưa các vị, nó đều là cái năng lực để nuôi dưỡng đời sống của một chúng sinh, chứ không phải là mọi mối quan hệ đó quyết định vận mệnh của chúng sinh. Tôi ví dụ thế này, cái cây kia nó đứng sừng sững giữa trời, nó tìm thức ăn, tìm nước uống, nhờ công phu người chăm sóc. Để làm gì? Để làm gì? Thưa, để nó lớn trọn vẹn tuổi trời của nó, để nó có được bông hoa dâng hiến lại cho cuộc đời, thì cây đó nó mới hoàn thiện cái phẩm chất của một cái cây, mới được gọi là một loài cây có ích. Thế thì cái cây kia dù nó nối ngàn vạn cánh rễ nó ra, thế nhưng mà cái điều quan trọng là nó phải làm cho tự thân nó có bông,
và kết trái. Thì đời sống ta cũng thế. Cái phần cực kỳ quan trọng là các vị nối liền đời sống của các vị vào gốc rễ ngay nên thân của các vị, ngay nên cái chiều sâu không sinh trong việc của các vị, thì người đó là người đạt đến cái chiều sâu nhất của gốc rễ mình, nối liền được đời sống mình với cái nguồn linh bất tận. Hay nói một cái từ khác, đó là nối liền đời sống mình được với cái tâm Phật không sinh của mình, mới viên mãn được một đời sống. Tóm lại cái ý của phần này như thế này. Mình muốn chia sẻ đến các vị là đời sống của chúng ta, mọi người đều có cái gốc của nó cả. Tùy cái quan niệm về đời sống của các vị, các vị có thể nối liền đời sống của các vị vào những cái gốc. Đó là bố mẹ ta, người thương ta, cộng đồng xã hội của ta, vân vân. Đó là cái trình độ tâm linh của chúng ta nó ngang chừng đó. Mình không thể bắt người ta làm hơn được. Người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi ở giữa cộng đồng người thân. Rồi người ta thấy hạnh phúc vô cùng khi mình thấy lòng thương yêu của mình trải rộng đến bao người để làm được bao nhiêu việc. Thế nhưng mà cái quy kết cuối cùng của một đời người, đó là người kia vẫn chưa hoàn thiện được. Do vì họ chưa thăm dò vào đời sống của chính tự thân họ. Cho nên cái điều sâu xa nhất, cần thiết nhất của một chúng sinh giữa hành tinh này phải làm, đó là anh quay vào đời sống bên trong của chính anh, thâm đạt đến đầu nguồn sinh mạng của anh, tức là đến cái bản chất không sinh không diệt của anh, thì người đó mới đi đến cái chiều sâu của chính họ, nối được gốc rễ của họ. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ phù du trên những gốc rễ cạn của đời sống sinh diệt mà thôi. Đó là phần thứ hai mình muốn chia sẻ đến các vị. Cái phần thứ ba, đó là phần cuối cùng, đó là ta thực tập ra sao. 12 giờ rồi. Mình sẽ chia sẻ trong vòng 15 phút nữa. Chúng ta sẽ có 3 bước đi vào cái phần thực tập này. Bước đầu, chúng ta gọi là bước cạn này. Bước thứ hai, chúng ta nói đến từ hình thức vào nội dung, hay là vào chiều sâu đi. Và bước thứ ba, từ chiều sâu đi ra hình thức. Ba phần. Mời mọc mãi thấy người vỡ ngỡ, tai ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thưa các vị, bước cạn đó là cái bước mà chúng ta đang thăm dò đây. Các vị thực tập những cái bài kinh rất là căn bản của Đức Thế Tôn dạy, từ cái niệm thân hành, niệm hơi thở. Rõ ràng là dù chưa có chạm mặt được, dù chưa có thấy trọn vẹn mặt người đẹp giấu kín nơi đáy lòng của các vị, thế nhưng mà tình đà thoảng bay. Và thưa đại chúng, là mọi truyền thống tâm linh, hay là nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này, hay là mọi cái cách thực tập, thiền tập của Đạo Phật đều đi vào cái con đường này cả. Đều mở ra một cái bước rất là căn bản để các vị có thể nếm một chút hương vị của niềm vui khi thực tập. Thưa đại chúng, là mình thực tập rất là căn bản từ những bước chân của các vị, hay là từ hơi thở của các vị, hay là các vị thực tập từ cái động thái của thân hành các vị. Đó là những cái bước rất là cần thiết để chúng ta đi vô khám phá và chiều sâu của tâm thức ta. Và khi các vị thực tập hơi thở mà nhùng nhuyễn thôi, thế thì cái chuyện tất nhiên nó phát sinh là nếu có buồn, nếu có giận, nếu có lo lắng bất an, hay là tâm của các vị nó tràn đầy phiền muộn ưu tư, các vị chỉ cần an trú ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra chừng 3 hơi, mọi thứ nó đều trôi theo hơi thở cả. Rồi các vị cũng có thể thực tập được một điều rất giản dị, đó là các vị, và cái sự nhận biết của các vị thay vì nó hướng ra ngoài thì nó quay về, nó nhận biết toàn bộ cái động thái thân của các vị. Thưa đại chúng, là khi các vị làm được điều này rồi thì các vị sẽ cảm thấy là cả một đời sống mình không có những phút giây nào gọi là buồn bã, trống trải hay là bất an cả. Và tôi nghĩ một điều, chưa cần đi vào chiều sâu, chưa cần các vị phải thấy được mặt mày của người con gái ở kinh thành kia trọn vẹn, các vị chỉ cần làm mỗi một điều là vận đàn mấy tiếng dạo qua thôi. Dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay, những người lớn tuổi nơi này hoặc ở bất cứ nơi đâu, họ có một cái nỗi cô đơn rất là tội nghiệp, không có công ăn việc làm, ngồi nghỉ ngơi hoặc là ngồi trong nursing home. Thưa các vị, ngày tháng rất là dài đối với đời sống của người già, không có việc làm. Cho nên họ gợi những cái ưu tư phiền muộn trong tâm thức họ đến để họ tự dày dò đời sống họ. Và chưa đủ đâu, họ lôi những cái chuyện con cái vân vân họ trách cứ, rồi bạn bè vân vân để trách cứ, và cả một đời sống nó là những chuỗi ngày rất là buồn thảm, rất là tội. Cho nên bước cạn này mình thực tập cho được. Các vị đã làm những món quà hiến tặng cho bao nhiêu người trên trần gian này, giúp họ vượt ngang qua bao nhiêu cái khó khăn giữa trần đời rồi. Chưa khai thác và chiều sâu giáo lý đạo Phật, chỉ cần làm mỗi một điều là thực tập những bước rất là căn bản. Thưa đại chúng, là đủ xây dựng hạnh phúc cho đời sống của chính các vị, đủ loại trừ bao nhiêu phiền giận bất an nó tràn ngập tâm thức các vị. Và thưa đại chúng, là người ta không chịu đựng được những cái thất vọng, những cái buồn phiền, họ có khả năng tự sát, do vì họ chưa có một phương pháp nào để thực tập, để hành trì. Do vì tâm thức của họ tràn đầy ưu tư, tràn đầy phiền muộn. Ví như mà họ có khả năng thực tập những bước cạn trong gia tài thánh giáo Như Lai để lại, thế thì họ cứu cuộc đời họ được, họ cứu được muôn vạn cuộc đời đang chìm ngập trong nỗi khổ. Đó là bước cạn thôi. Tất nhiên điều này thì các vị có thể khai thác rất là sâu. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu ta dừng lại bước cạn thì ta không thể khám phá được đời sống của tự thân tâm ta ở chiều sâu. Cho nên những bước cạn này để các vị thăm dò vào chiều sâu bên trong của các vị. Kỳ thực là giáo lý đạo Phật, tất cả những pháp môn đều mở một cánh cửa để các vị đi vào từ cái cạn để đi vào chiều sâu, chứ không phải dừng lại. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như một cái pháp môn rất dễ để thực tập, đó là pháp môn niệm Phật. Có phải vậy không? Tại sao pháp môn niệm Phật rất dễ để ta thực tập? Tại sao? Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó thích bận rộn, nó thích có cái gì đó để nắm, có cái gì để suy nghĩ, có cái chi đó để bận biểu. Nếu mà không bận biểu cái này thì nó sẽ bận biểu cái khác. Cho nên các tổ dựng lập ra một cái loại bận biểu nó khá là nhàm chán, và nó có năng lực là loại trừ tất cả những cái loại bận biểu khác sinh khởi trong tâm các vị. Thế nhưng mà nếu các vị niệm Phật đã thuần thì tâm các vị có thể niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà không tránh được cái chuyện là một góc của tâm các vị nó vẫn hướng về chỗ khác, nó vẫn len lén đi chơi thôi. Tôi không biết ở đây đã có ai từng niệm Phật giỏi như vậy chưa. Và cái điều này rất là rõ ràng, ở mức độ cạn là thế này. Người ta bảo rằng học chú Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm để tâm nó thuần. Nhưng mà thưa các vị, khi thuộc chú Lăng Nghiêm lào lào rồi thì miệng cứ tụng, tai cứ đánh mỏ, mắt không cần nhìn, thế nhưng mà tâm thức nó đi đằng nó, chứ nó không hề an trú ngay cái chú Lăng Nghiêm đâu. Thế thì cái chuyện niệm Phật cũng thế. Thế nhưng mà đây là cái bước rất là cạn để chúng ta làm quen được với cái gì? Đem tâm về ngay một chỗ là một, loại trừ bớt những cái tạp niệm lăng xăng của tâm thức mình nó đi chơi là hai, làm cho nó thuần lại là ba. Và cái từ người xưa gọi là gom vạn niệm về một niệm, đó là cái pháp môn mà mọi người tu Phật làm quen với đạo Phật đều phải hành trì. Thiền tông cũng không loại trừ điều này. Thiền tông bắt anh là phải đề khởi thoại đầu để làm gì? gom vạn niệm về ngay một niệm, đó là cái niệm thoại đầu. Và cái con đường thực tập chúng ta cũng thế, thưa các vị. Chúng ta thực tập những bước đầu là chúng ta đếm 1, 2, chúng ta gọi thầm trong tâm thức chúng ta một câu là: tôi bước cái này cho bố tôi nè, tôi bước cái này cho mẹ tôi. Để làm gì? Để cho tâm thức các vị có việc làm. Thế nhưng mà thưa các vị, đây không phải là cái chiều sâu của đạo Phật muốn dạy. Tại sao? Tất cả những điều đó các vị đang đi trên cái chiều của sinh diệt niệm mà chưa thể đạt đến cái chiều vô phân biệt niệm. Và kỳ thực là bản thể của các vị vốn là cái không sinh không diệt, chứ không phải là cái niệm sinh diệt. Nó là cái nền căn bản vừa trong vừa lặng, vừa an nhiên, vừa tĩnh tại, vừa vô hình. Nó là cái trạng thái tâm thuần khiết, nhận biết, chứ không có cái tiếng thì thầm nào. Gọi nó là bản thể của các vị. Và mọi dòng tu họ đều có những cái phương tiện dẫn đạo ta đi vào từ cái chiều cạn để đạt đến cái sự thâm sâu của pháp hành trì. Thế nhưng mà mình ở những mức độ cạn này, mình nghĩ đây đã tới rồi thì thưa, có khi mình làm gì? Mình dừng lại trên con đường thăm dò vào chiều sâu của đời sống chúng ta. Nhiều lắm là chúng ta chỉ vặn đàn mấy tiếng dạo qua thôi, nghe tình thoảng bay thì nghĩ rằng ồ đây được rồi. Nhưng mà bản nhạc của nó đâu phải chỉ có vài tiếng đàn. Kỳ thực nó là như vậy. Bản nhạc người ta, thưa các vị, nó triền miên, nó tuôn chảy, nó như một dòng nước của Trường Giang, chứ đâu phải là chỉ một vài tiếng đàn được gọi là bản nhạc của cô kỹ nữ kinh kỳ kia. Do vậy, từ hình thức đi vào chiều sâu, nghĩa là từ cái bước thực tập rất căn bản của các vị, có thể từ tịnh độ tông, có thể từ mật tông, có thể từ thiền hành, hay là nhiếp niệm trong hơi thở, nhiếp niệm trong thân hành. Nhưng mà xin thưa các vị, cái chiều sâu cần phải đạt đó là các vị thăm dò vào cái vùng đất bất động vô niệm nơi tâm của các vị. Đó là chiều sâu nhất. Đó là chúng ta nói từ hình thức đi vào chiều sâu. Rồi làm thế nào để từ chiều sâu các vị thể hội rồi các vị đi ra hình thức? Thưa đại chúng, là nhà thiền có một câu là đốn ngộ rồi tiệm tu. Thế nào là đốn ngộ rồi tiệm tu? Thưa đại chúng, là có những cái duyên kỳ lạ là các vị chợt nhận ra là các vị không phải là thân, các vị không phải là vui buồn, các vị không phải là sự suy nghĩ, mà các vị là cái trạng thái nhận biết chiếu sáng tất cả những cái kia. Và nhận biết được, có niềm tin thì được gọi là đốn ngộ. Và cái chuyện này nó dễ òm chứ không phải khó khăn gì đâu. Tại sao ta gọi nó là cái chuyện rất dễ? Thưa đại chúng, do vì cái năng lực tâm Phật bất động, nó là cái tự hữu của các vị, cho nên nó dễ. Mình tìm cái năng lực Phật nơi ông A bà B thì nó rất khó. Tại vì mình làm sao tìm được, người ta đâu có cho mình mượn đâu. Trong khi đó thì cái bản chất thực là cái có mặt nơi đời sống của các vị. Và không phải là một ngày nó hiển hiện một lần, mà nó hiển hiện luôn suốt chiều dài trong đời sống của các vị. Lúc các vị nói, các vị cười, các vị nín, các vị đứng, các vị đi, thậm chí các vị buồn giận bất an, đều có cái năng lực Phật hiển hiện ra bên cạnh đó. Cho nên gọi nó rất là dễ. Mà tại sao ta không biết nó vậy? Mình hỏi cái câu đó giống như mình hỏi là tại sao tôi không thấy được con mắt tôi. Làm sao các vị thấy được con mắt của các vị? Các vị soi vào gương thì các vị thấy con mắt trong gương thôi, chứ các vị không hề thấy được con mắt này. Các vị phải đưa tay sờ vào mắt, cảm giác rằng, nhận biết rằng mắt của tôi đây. Có phải thế không? Thế thì thưa đại chúng, là tâm Phật bất động là cái hiển hiện có mặt nơi các vị. Và cái tâm Phật bất động này được gọi rất là nhiều tên. Một cái tên rất dễ để cho chúng ta thể hội, đó là cái trạng thái mặt mày thực không sinh không diệt của chính chúng ta. Nó liên hệ đến một câu khai ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Khi Huệ Minh hỏi đạo, Lục Tổ Huệ Năng dạy một câu thế này: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, cái gì là mặt thực của Thượng Tọa Minh, nói cho ta nghe. Rồi mình để câu đó bên đó đi. mình nói cái chuyện hiện tại. Khi các vị không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ tương lai, các vị đang chú tâm lắng động thân tâm ngay nơi đây để nghe tôi nói từng lời thì cái gì đang có mặt nơi các vị nói nghe. Bật hết mọi sự suy nghĩ, nhưng mà lúc đó ta vẫn sống bình thường, ta vẫn hít vào thở ra bình thường, có phải vậy không? Ta vận chuyển trên hành tinh này, ta đi một ngày bao nhiêu bước, bao nhiêu mai chẳng biết. Thế nhưng mà nếu các vị không để tâm các vị nổi trôi vào quá khứ để buồn để giận, các vị cũng không cần toan tính gì về tương lai. Các vị đang mang cái sự nhận biết nó sáng bừng trong giây phút hiện tại. Thế thì cái gì là mặt thực của ta? Rõ ràng là, thưa đại chúng, là các vị linh hoạt vô cùng, sống động vô cùng, an lạc vô cùng, không có buồn có giận gì sinh khởi cả. Và các vị cũng không cần toan tính gì cả. Ngay cái điều này nó có mặt, nó đã làm cho năng lượng đời sống các vị không bị hao tốn, không bị hao tổn, không bị tuôn chảy một cách vô ích. Từng hơi thở trong đời sống mà nếu ta an trú được trong cái niệm nhận biết như thế này thì thưa các vị, người đó không có đốt cháy đời mình bằng những việc phù phiếm vẩn vơ. Cần suy nghĩ thì họ vận tâm thức, họ suy nghĩ rất là bén nhạy, rất là mẫn cảm. Cần dừng thì họ đóng cái kịch lại như tắt công tắc điện vậy, họ dừng lại. Cần ngủ họ ra lệnh là hãy ngủ đi thì 3 phút sau ngủ được. Họ ra lệnh là ngủ 15 phút thức thì 15 phút họ thức. Trước mắt người đã sống được với cái điều như tôi vừa nói, thưa các vị, họ có năng lực tự chủ rất là lớn. Tại sao có năng lực tự chủ vậy? Cái điều rất là dễ hiểu, nó biểu hiện đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, họ là gì? Họ là cái trạng thái nhận biết, nhìn buồn giận bất an đang đi ngang qua họ, không hề đồng nhất họ vào những cái buồn giận bất an hay ưu tư phiền muộn. Ai tu mà nói tôi buồn quá, thưa, người đó phản bội giáo lý Đức Thế Tôn. Ai tu mà nói tôi giận quá đi, tôi bực quá đi, tôi tức quá đi, thưa các vị, người đó nên đuổi ra khỏi chùa. Đúng là như vậy. Tại vì cái điều căn bản nhất anh tu, anh phải nhận ra được anh vốn không phải là những thứ kia. Những thứ kia là những loại cảm thọ đến đi sinh diệt. Anh là cái người nhìn nó, chứ anh không hề là nó bao giờ. Và thưa đại chúng, là đó là chúng ta thể ngộ được chiều sâu nhất của thân tâm ta. Và từ cái chiều sâu này đi ra chiều cạn, nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là người tu mà thể nghiệm được điều này rồi thì đời sống của họ không cần cố gắng gì cả. Cái sự biểu hiện của họ đi đứng nói cười vân vân, tự nhiên nó mang cái hương vị giải thoát ngay. Nó mang cái hương vị của sự trầm tĩnh, bình ổn, an lạc ngay, chứ không cần phải biểu hiện. Không cần làm bộ tôi đi thế này mới là thiền sư, làm bộ tôi đi thế kia gì đó, không cần. Họ chạy cũng thế, họ đi cũng thế, họ nói nhanh cũng thế, họ nói chậm cũng thế. Và họ sừng sổ sân si, thưa các vị, họ vẫn an trú trong trạng thái nhận biết. Cho nên gọi là đi được vào chiều sâu thì mọi thứ tự nó biểu hiện thôi. Và có dễ không? Quá dễ. Nếu không nói cái câu đó, tại vì nó là chính tự thân các vị, nó có trong các vị thì làm sao mà nói khó được. Và cuối cùng cái điều nhắc lại đây, thưa các vị, từ khi mình không thích tu thôi, từ khi mình thích luyện đời mình trong cái dòng chảy vô thường để nó nhận chìm đời mình, cho mất một kiếp đời không trân quý. Bằng không thì các vị trân quý đời sống các vị thì các vị làm được điều này chứ không khó khăn gì cả. Và cuối cùng mình có vài điều kết luận ở đây. Thưa đại chúng, là mỗi đời sống đó là một sự biểu hiện rất là hoàn thiện. Chưa có một đời sống nào không phải là sự biểu hiện hoàn thiện cả. Cho nên các vị có làm hoàn thiện đời sống của các vị hay không là tùy ở các vị có đam mê đời sống hay không mà thôi. Có đam mê con đường tâm linh không mà thôi. Chứ mọi đời sống họ đều có khả năng chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt của họ, chứ không ai ngăn cấm về điều này cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái sự khéo hay vụng của từng đời sống con người thôi à. Ta khéo thì giữa đời sống bận rộn vô vàng này, ta có thể chạm tay được vào đời sống thâm sâu nhất của ta. Mà vụng thì sao? Thưa các vị, vụng thì cho dù
tạo vô vàn cái điều kiện tốt lành, các vị cũng không thể chạm tay được vào đời sống của các vị. Các vị vẫn cứ thả trôi đời mình rất là bồng bềnh, vô ích. Và điều này nó đòi hỏi tự thân các vị, thứ nhất là đam mê, thứ hai là sự thông minh của ta, thứ ba là trân quý mỗi một đời sống có mặt trên hành tinh này. Cái ý cuối cùng mình nhắc lại, thưa các vị, các vị chạm tay được vào ở mức độ cạn của đời sống các vị thì các vị có được niềm vui cạn. Các vị chạm tay vào đời sống thâm sâu của các vị thì các vị có được cái niềm vui và hạnh phúc thâm sâu. Và thâm sâu tột cùng hay cạn, không phải thần linh nào giúp cho ta cả, không có một bậc thầy giỏi nào giúp cho các vị cả. Các vị là người chủ của đời sống các vị, là thượng đế của chính các vị. Đức Thế Tôn nói một câu khẳng định, đó là ta chỉ là một vị thầy không hơn không kém. Thầy có nghĩa là gì? Dẫn đường thôi, mở đường thôi. Cái chuyện đi hay không là chuyện của anh. An lạc hạnh phúc có mặt trong anh hay không là do anh, chứ không do bất cứ ai cả. 12:30. Thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.